Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Tú Anh, Thanh Hà, Lê Vi xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 13 tháng 5, 2013. Hai tập đoàn Việt Nam bị tố cáo chiếm dụng đất đai của Lào và Campuchia. Tổng thống Philippines kêu gọi Đài Loan xuống thang. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Diều Hâu. Thổ Nhĩ Kỳ thúc giục đồng minh can thiệp vào Syria. Mỗi ngày một sự kiện bầu cử lập pháp ở Philippines, một trách nhiệm về uy tín của Tổng thống Aquino. Bế tắc chính trị tại Bulgaria sau bầu cử quốc hội bị tố cáo gian lận. Từ Budapest, thông tin viên Hoàng Nguyễn phân tích. Kính thưa quý vị, hai tập đoàn Việt Nam bị tố cáo chiếm dụng đất đai của Lào và Campuchia. Ngày hôm nay, tổ chức phi chính phủ Global Witness nêu đích danh Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam chiếm dụng đất đai của nhiều cộng đồng thiểu số sinh sống tại Lào và Campuchia để khai thác. Phía Việt Nam đã bác bỏ cáo buộc nói trên.
Global Witness là một tổ chức chuyên bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên tại các nước nghèo trước nạn khai thác bừa bãi và các hành vi tham nhũng. Trong thông cáo vừa công bố hôm nay, tổ chức này nhấn mạnh nhiều sắc tộc thiểu số bị chiếm đất, chính quyền địa phương tại Campuchia và Lào vẫn cấp giấy phép hoạt động cho hai tập đoàn nói trên của Việt Nam vào khai thác. Việt Nam là nguồn sản xuất cao su lớn thứ ba trên thế giới và đã liên tục tìm cách đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của Trung Quốc. Theo Global Witness, thì qua trung gian các chi nhánh thân cận với những chính quyền ở Lào và Campuchia nổi tiếng là tham ô, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã trục xuất dân cư trong vùng để chiếm đất. Đáng chú ý hơn cả, theo tổ chức Global Witness, là cả hai tập đoàn Việt Nam liên quan cùng được Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Trung ương của Đức là Deutsche Bank yểm trợ. Thậm chí Ngân hàng Đức còn đang nắm giữ hàng triệu đô la cổ phần của hai tập đoàn Việt Nam này. Về phần Ngân hàng Thế giới thì đã đầu tư rất nhiều vào tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Global Witness tố cáo chính quyền Vientiane và Phnom Penh đã làm ngơ trước các khung pháp lý về môi trường hay nhân quyền để cấp giấy phép hoạt động cho các tập đoàn Việt Nam. Nông dân bị cướp đất không được thông báo trước và theo thẩm định của tổ chức phi chính phủ này, hiện có đến hơn 1 triệu 200 ngàn hectare đất đai tại Campuchia được sử dụng để trồng cây cao su và tính từ năm 2003 tới nay đã có khoảng 400 ngàn người dân xứ Chùa Tháp bị cướp đất. Global Witness đòi chính phủ Lào và Campuchia chấm dứt hợp tác với hai tập đoàn khai thác cao su của Việt Nam, đồng thời yêu cầu Ngân hàng Đức và Ngân hàng Thế giới rút lại các khoản đầu tư vào Hoàng Anh Gia Lai và vào Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cho đến khi nào tình hình được cải thiện. Trước mắt, Deutsche Bank cho biết sẽ tìm hiểu thêm trước khi quyết định. Về phần mình, Ngân hàng Thế giới không bình luận. Liên quan đến hai tập đoàn khai thác cao su Việt Nam, thông cáo của Hoàng Anh Gia Lai nhấn mạnh là đã luôn đóng các khoản thuế quy định và đóng góp vào tiến trình phát triển kinh tế địa phương, các chương trình đầu tư nhằm tạo công việc làm cho dân cư trong vùng.
Tổng thống Philippines kêu gọi Đài Loan xuống thang. Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày hôm nay kêu gọi hai bên cùng bình tĩnh sau vụ một ngư dân Đài Loan bị tuần duyên Philippines bắn chết hồi tuần trước. Sáng nay một lần nữa, Đài Bắc nhắc lại tối hậu thư kỳ hạn cho Manila phải xin lỗi và truy tố toán cảnh sát biển liên quan.
Trong bối cảnh tranh cãi leo thang giữa hai nước láng giềng với nguy cơ trả đũa kinh tế, lãnh đạo Philippines chọn thái độ hòa hoãn. Trong phản ứng đầu tiên, 5 ngày sau sự cố trên biển Đông Nam Á gây cái chết cho một ngư dân Đài Loan, Tổng thống Benigno Aquino tuyên bố với báo chí là vì quyền lợi chung, hai bên hãy cùng giữ bình tĩnh và Philippines đang đi theo đường lối này. Tổng thống Philippines cho biết thêm là cơ quan đóng vai trò sứ quán của Manila tại Đài Bắc đã thảo luận với Bộ Ngoại giao Đài Loan về sự cố nói trên và đã cam kết tiến hành điều tra. Cảnh sát biển Philippines nhìn nhận có nổ súng vào một trong 4 tàu đánh cá của Đài Loan, nhưng khẳng định ngư dân Đài Loan đã xâm nhập vào lãnh hải của Philippines. Đài Loan thông báo đã đưa 4 hải thuyền võ trang, trong đó có một tuần dương hạm đến vùng tranh chấp để bảo vệ ngư dân. Đài Bắc kỳ hạn cho Manila đến thứ Tư tới đây phải tuân thủ các yêu sách, nếu không sẽ ngưng triển hạn hợp đồng lao động cho 87.000 công nhân Philippines đang làm việc với Đài Loan. Tổng thống Philippines từ chối bình luận về tối hậu thư của Đài Bắc. Ông Benigno giải thích là nếu cấp nguyên thủ lên tiếng bình phẩm thì chắc chắn là tình hình sẽ nghiêm trọng thêm.
Tại biển Hoa Đông, ba tàu hải giám của Trung Quốc lại xâm nhập vào lãnh hải quần đảo Senkaku Điếu Ngư, nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh và Tokyo.
Theo lực lượng tuần duyên Nhật Bản, vào lúc 9 giờ giờ địa phương, ba hải giám của Trung Quốc đã xâm nhập vào lãnh hải 12 hải lý thuộc quần đảo Senkaku Điếu Ngư. Vụ xâm nhập gần đây nhất xảy ra vào ngày 5 tháng 5. Kể từ khi chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa một số đảo trong quần đảo Senkaku Điếu Ngư, thì tàu hải giám của Trung Quốc thường xuyên đột nhập vào lãnh hải quần đảo này. Đôi khi các máy bay dân sự của Trung Quốc cũng xâm phạm không phận quần đảo. Việc Tokyo quốc hữu hóa một số đảo ở Senkaku Điếu Ngư đã làm dấy lên một làn sóng biểu tình phản đối tại Trung Quốc. Do căng thẳng gia tăng, chính phủ Nhật Bản đã thông báo thành lập một lực lượng đặc nhiệm bao gồm 600 thành viên và 12 tàu có nhiệm vụ giám sát và bảo vệ quần đảo. Hồi tháng 4, Thủ tướng Shinzo Abe cảnh báo là Nhật Bản không loại trừ việc sử dụng vũ lực để trục xuất những người đổ bộ lên quần đảo này. Bầu không khí quan hệ giữa hai nước lại nặng nề thêm sau khi khoảng 170 nghị sĩ Nhật Bản vào tháng 4 vừa qua đã đến viếng đền thờ Yasukuni ở Tokyo, nơi thờ phụng những người Nhật chết vì Tổ quốc, nhưng trong đó lại có bài vị của 14 nhân vật bị kết án phạm tội ác chiến tranh. Đối với Trung Quốc và Hàn Quốc thì việc các chính khách Nhật Bản đến viếng đền thờ Yasukuni là một hành động ca ngợi quá khứ tội ác và xúc phạm vong linh các nạn nhân của chế độ quân phiệt Nhật Bản.
Còn tại Trung Quốc, theo lệnh từ cấp trên, các giảng viên đại học nhận được một danh sách dài quy định những điều được nói và không được nói trên giảng đường. Cụ thể, những từ ngữ bị cấm là tự do báo chí, nhân quyền, xã hội công dân, độc tài đảng trị, tư pháp độc lập.
Bản tin trên mạng của hãng Asia News tường thuật là các giáo sư đại học Trung Quốc được chỉ thị không giảng dạy về giá trị dân chủ cho sinh viên, không được nói đến những sai lầm của đảng Cộng sản. Chỉ thị là một danh sách các chủ đề mà chính phủ không muốn giảng dạy cho sinh viên trong lớp học. Tự do báo chí, xã hội công dân, quyền công dân, sai lầm của đảng Cộng sản, lãnh đạo độc tài và tư pháp độc lập. Giáo sư triết học Vương Giang Tùng, Đại học Bắc Kinh cho biết, ông được khuyến cáo là với tư cách một nhà giáo, ông phải thận trọng trong lời nói với sinh viên. Một giảng sư ở Thượng Hải xác nhận có nhận được danh sách các chủ đề bị cấm, trong khi người khác thì bảo là không. Biện pháp kiểm soát chính trị này được đưa ra trong bối cảnh sắp đến ngày tưởng niệm cuộc đàn áp phong trào mùa xuân Bắc Kinh, hay còn được gọi là vụ thảm sát Thiên An Môn, đêm mùng 3, rạng mùng 4 tháng 6 năm 1989. Sinh hoạt dân chủ có vẻ tái xuất hiện trong cư xá Đại học Trung Quốc trong những năm gần đây. Theo giới phân tích, tuy hầu hết các giáo sư Trung Quốc không công khai kêu gọi dân chủ hóa, nhưng họ thường binh vực cho các sáng kiến thúc đẩy cải cách trong nội bộ đảng Cộng sản và trong sạch hóa một chế độ tham nhũng từ trên xuống dưới. Lời kêu gọi tách rời đảng Cộng sản ra khỏi tư pháp cũng đã được phổ biến trên Nhân dân, Pháp viện báo, cơ quan ngôn luận của Tòa án tối cao vào tuần qua. Tác giả Thẩm Đắc Vịnh không phải là một nhà ly khai, mà là đương kim Phó Chủ tịch Tòa án tối cao, kêu gọi Trung Quốc nên theo mô hình công lý Tây Phương, xem nhân quyền là ưu tiên số một. Với kinh nghiệm thực tế, viên chức cao cấp này nhận định, những bản án quan sai tại Trung Quốc bắt nguồn từ lệnh của đảng. Theo ông, thì khi tha lầm một phạm nhân thì trời không sập, còn kết án quan một kẻ vô tội thì địa ngục sẽ chụp xuống.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Diều Hâu. Được bổ nhiệm cách nay 6 tháng, Bộ trưởng Bộ Quân lực Bắc Triều Tiên Kim Yok-sik bị thay thế. Theo hãng tin KCNA của chế độ Bình Nhưỡng, thì Bộ trưởng mới là Giang Dung Nam, một viên tướng 3 sao, ít có tiếng tăm.
Kim Jong-un tiếp tục cải tổ nhân sự trong quân đội để củng cố quyền lực. Hãng thông tấn KNCA cho biết Trung tướng Giang Dung Nam đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quân lực thay thế tướng Kim Ki-yok-sik. Sự kiện được giới phân tích quan tâm là bộ trưởng bị cách chức Kim Ki-yok-sik là một nhân vật chủ chiến, chỉ mới đứng đầu bộ quân lực, tức bộ quốc phòng được 6 tháng. Vào năm 2010, khi Bắc Triều Tiên nã đạn pháo vào một đảo nhỏ của Hàn Quốc ở vùng biên giới, thì Kim Ki-yok-sik là tư lệnh quân khu 4 và được xem là người ra lệnh tấn công. Trong cách tổ chức quân đội Bắc Triều Tiên, thì bộ quân lực được đặt dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Ủy ban Quốc phòng mà Kim Jong-un là chủ tịch. Theo AFP, từ khi lên thay cha vào tháng 12 năm 2011, Kim Jong-un cải cách phần lớn nhân sự trong hàng tướng lãnh, trong nỗ lực củng cố quyền lãnh đạo. Diều hâu Kim Ki-yok-sik bị thay thế trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên căng thẳng từ sau vụ Bình Nhưỡng thử hạt nhân hồi tháng 2 năm nay. Seoul ghi nhận thay đổi nhân sự này và cho biết vẫn theo dõi chặt chẽ mọi biến chuyển trong nội bộ quân đội miền Bắc. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok tuyên bố là không rõ tướng Rang Rong Nam có ít hiếu chiến hơn người tiền nhiệm hay không. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định không hẳn là người mới sẽ làm thay đổi hẳn đường lối.
Trong khi đó, Mỹ và Hàn Quốc tập trận chung bất chấp phản ứng của Bắc Triều Tiên. Cuộc tập trận chung trên biển mở ra trong hai ngày, hôm nay và ngày mai. Hoa Kỳ đã điều hàng không mẫu hạm USS Nimitz, nhiều tuần dương hạm, khu trục hạm có trang bị tên lửa, kể cả máy bay, đến cảng Busan. Bình Nhưỡng đe dọa nổ ra chiến tranh hạt nhân.
Theo một nguồn tin từ phía Hải quân Hoa Kỳ, đợt tập trận chung với Hải quân Hàn Quốc lần này bao gồm cả một số các phi vụ để tăng cường các hoạt động phòng không, các cuộc tập trận ở trên không, điều khiển tàu và nâng cao mức trao đổi thông tin giữa các cấp chỉ huy. Ngoài ra thì Hoa Kỳ còn đưa đến cảng Busan để tham gia cuộc thao diễn quân sự hôm nay cả khu trục hạm có trang bị tên lửa nhằm tăng cường an ninh và ổn định ở khu vực. Tàu sân bay USS Nimitz nặng 97.000 tấn là một trong những chiếc hàng không mẫu hạm lớn nhất trên thế giới chạy bằng năng lượng hạt nhân. Xã luận của tờ báo chính thức Bình Nhưỡng là tờ Rodong Simnun số ra ngày hôm nay nhấn mạnh cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn tại cảng Busan là một hành động đe dọa vô cớ nhắm vào Bắc Triều Tiên. Cuộc tập trận này có nguy cơ đẩy bán đảo Triều Tiên đến một cuộc chiến nguyên tử. Từ trong nguyên văn, AFP nhắc lại, tình hình tại bán đảo Triều Tiên đã liên tục nóng lên trong 2 tháng, 3 và tháng 4 vừa qua. Bắc Triều Tiên đã liên tục đe dọa tấn công và kể cả việc sử dụng vũ khí hạt nhân nhắm vào Seoul và Washington. Đấy cũng là thời điểm mà Hoa Kỳ và đồng minh Hàn Quốc đã mở ra một đợt tập trận chung rất quy mô. Gần 10.000 lính Mỹ đang đóng tại Hàn Quốc và quân đội Hàn Quốc được huy động trong suốt 2 tháng qua. Tình hình đã lắng dịu trở lại kể từ hôm 30 tháng 4 khi cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn chấm dứt.
Tại Nam Á, hai thách thức chính đối với tân chính phủ Pakistan là kinh tế và an ninh. Các kết quả kiểm phiếu, bán phần cuộc bầu cử ngày 11 tháng 5 vừa qua cho thấy Liên đoàn Hồi giáo của cựu Thủ tướng Nawaz Sharif đã về đầu, nhưng sẽ phải liên minh với một số đảng phái khác để có đủ đa số tuyệt đối tại Quốc hội và đứng ra lập chính phủ. Từ Islamabad, thông tin viên của đài RFI cho biết những thách thức chính đang chờ đợi tân chính phủ Pakistan.
Nawaz Sharif a fait campagne essentiellement sur des questions économiques.
Ông Nawaz Sharif đã vận động tranh cử với nội dung chính là các vấn đề kinh tế. Tăng trưởng của Pakistan chỉ ở dưới mức 4%, điều đó không đủ để ngăn chặn xu hướng thất nghiệp, đặc biệt là đối với giới trẻ. Tại một đất nước có tỷ lệ tăng dân số phi mã, tân chính phủ có thể sẽ phải đàm phán vay một khoản tín dụng mới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Cho đến lúc này, ông Nawaz Sharif chống lại việc đi vay của IMF. Chắc chắn là việc đạt thỏa thuận về một khoản tín dụng mới với IMF sẽ đi kèm với yêu cầu tiến hành cải cách để tăng thêm các khoản thu cho nhà nước, ví dụ như cải thiện hệ thống thu thuế. Có một hồ sơ lớn khác, đó là cuộc khủng hoảng năng lượng. Tại một số vùng ở Pakistan, bị cắt điện mỗi ngày khoảng 20 giờ, khí đốt cũng bị thiếu. Ông Sharif đã hứa sẽ giải quyết vấn đề này trong vòng 2 năm, thế nhưng không cho biết chi tiết là ông sẽ giải quyết vấn đề đó bằng cách nào. Thách thức cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, đó là việc chống khủng bố. Trong chiến dịch vận động tranh cử, ông Nawaz Sharif đã tỏ thái độ cởi mở, sẵn sàng thương lượng với quân Taliban. Ông cũng cho biết có dự định xem xét lại sự tham gia của Pakistan vào cuộc chiến chống khủng bố của Hoa Kỳ. Thế nhưng vào hôm qua thì ông đã tuyên bố mong muốn tăng cường quan hệ với Mỹ.
Lucia Berdou, Islamabad, RFI.
Thổ Nhĩ Kỳ thúc giục đồng minh can thiệp vào Syria. Một ngày sau vụ đánh bom ở Reyhanli làm hơn 40 người chết, hôm qua, Thủ tướng Erdogan khẳng định chính quyền Damas đang tìm cách lôi kéo Thổ Nhĩ Kỳ vào tai họa. Ankara kêu gọi quốc tế can thiệp, tránh để xung đột Syria lan tới các nước lân cận. Thông tin viên của đài RFI từ Istanbul tường trình.
Họ
muốn lôi kéo chúng ta vào một kịch bản tai hại. Thủ tướng Erdogan đã tuyên bố như trên vào tối ngày hôm qua. Một lần nữa, ông quy trách nhiệm cho chính quyền Damas đứng đằng sau hai vụ tấn công xảy ra ở biên giới hôm 11 tháng 5 vừa qua. Syria đã cực lực bác bỏ các cáo buộc của Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng lúc, giới điều tra bắt đầu tìm thấy một số những thông tin liên quan đến các nghi phạm. Trước hết, họ là những thành phần thuộc nhóm Hồi giáo Alevi, một chi nhánh rất gần với thiểu số Hồi giáo Alawite ở Syria. Nhóm này ủng hộ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Các nghi phạm đã từng tuyên bố đứng về phía Tổng thống Syria. Đây là nguyên nhân khiến Ankara tố cáo Damas đã đứng đằng sau và thậm chí là đồng lõa trong hai vụ đánh bom ở Rehanli vừa qua. Thứ nữa, 5 trong số 9 nghi phạm đã bị bắt giữ đều là những thành viên của một tổ chức mang tên DHKPC. Đây là một tổ chức thuộc cánh cực tà, thuộc về hệ phái Hồi giáo Alevi. Cách nay không lâu, tổ chức này đã từng tấn công tòa đại sứ Mỹ ở Ankara. 4 nghi phạm còn lại thuộc nhóm THKPC mà tới nay rất ít được nhắc tới. Nhưng dường như là nhóm này đã đứng về phía quân đội Syria. Hiện còn phải làm sáng tỏ thêm nữa về vai trò của hai tổ chức nói trên trong loạt khủng bố vừa qua tại Rehanli. Theo lời Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ thì các nghi phạm đã đưa 2 chiếc xe có gài bom vào lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Một điều chắc chắn là bản thân Thổ Nhĩ Kỳ đang trông thấy một sự rạn nứt về tôn giáo giữa các hệ phái cùng theo đạo Hồi.
Jérôme Bastion, Istanbul, RFI.
Et l'info devient mondiale.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, bầu cử lập pháp tại Philippines, một trách nhiệm về uy tín đối với Tổng thống Aquino. Hôm nay, hơn 52 triệu cử tri Philippines được kêu gọi đi bỏ phiếu để bầu ra các dân biểu quốc hội, thượng nghị sĩ và đại diện cấp địa phương. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này được đánh giá như một cuộc trưng cầu dân ý về uy tín của Tổng thống Benigno Aquino, về kế hoạch cải cách của ông tại một trong những nước nghèo nhất, tham nhũng nhất ở châu Á. Phát ngôn viên của vụ Tổng thống nói với AFP, Tổng thống Aquino kêu gọi người dân hãy tin tưởng, lựa chọn những người sẽ giúp ông thực hiện chương trình cải cách. Ông Aquino lên cầm quyền năm 2010 với lời hứa đấu tranh chống tham nhũng, một vấn nạn tại quốc gia có hơn 100 triệu dân. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông vẫn là một trong những tổng thống được lòng dân nhất trong bối cảnh Philippines có tỷ lệ tăng trưởng rất cao tại Đông Nam Á, 6,6% trong năm ngoái, và được giới đầu tư ngoại quốc tin tưởng. Lần đầu tiên trong lịch sử kinh tế của Philippines, hai cơ quan thẩm định tài chính quốc tế là Fitch và Standard & Poor's đã nâng điểm về khả năng thanh toán nợ công, xếp Philippines vào trong loại đầu tư. Thế nhưng, đa số người dân Philippines vẫn sống trong cảnh nghèo khó và tầng lớp trung lưu thì phát triển một cách chậm chạp so với các nước láng giềng. Theo giới chuyên gia kinh tế, mặc dù chính phủ Aquino thúc đẩy một sự tăng trưởng dựa trên nội lực, nhưng việc thay đổi cơ cấu kinh tế không đạt được nhiều kết quả và Philippines là một trong những nước có hố ngăn cách giàu nghèo nghiêm trọng nhất ở châu Á. Một cải cách lớn khác mà Tổng thống Philippines dự tính thực hiện đó là việc ký kết hiệp định hòa bình với các nhóm nổi dậy Hồi giáo nhằm chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu kéo dài từ năm 1978 đến nay, làm hơn 150.000 người thiệt mạng, kìm hãm kinh tế, gây mất ổn định. Ngay trong ngày hôm nay, hai người đã bị bắn chết trong các vụ bạo động ở phía Nam. Trong thời gian tranh cử, hơn 60 người đã thiệt mạng. Thế nhưng, có nhiều ứng cử viên trong đợt bầu cử lần này lại có liên hệ, dính líu đến tham nhũng và bạo động. Những kẻ có thế lực vẫn dễ dàng đứng trên pháp luật, không bao giờ bị trừng trị. Trong số này có bà Imelda Marcos, 83 tuổi, góa phụ của nhà độc tài Marcos. Bà ra ứng cử nhiệm kỳ thứ hai tại Quốc hội ở một tỉnh phía Bắc, cứ địa của gia đình Marcos. Hay cựu Tổng thống Joseph Estrada ra ứng cử vào chức thị trưởng thủ đô Manila. Bị loại khỏi chính trường năm 2001 trước làn sóng nổi dậy phản đối của người dân, ông Estrada còn bị tư pháp kết án vi phạm tội biển thủ công quỹ trong thời gian cầm quyền. Một trong những đặc điểm của chính trường Philippines là đất nước này đặt dưới sự lãnh đạo của một số gia đình giàu, có thế lực. Khoảng 70% nghị sĩ hiện nay là thuộc về một gia đình nào đó và theo các cuộc thăm dò thì những ứng viên này sẽ tiếp tục chiếm đa số tại nghị viện. ngay gia đình ông Aquino cũng có hai người ra ứng cử thượng nghị sĩ. Luật pháp của Philippines quy định mỗi tổng thống chỉ được làm một nhiệm kỳ 6 năm. Cuộc bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ ngày hôm nay sẽ bầu ra 1.800 nghị sĩ ở hai viện và các dân biểu địa phương, mang tính chất quyết định đối với việc thực hiện kế hoạch cải cách của ông Aquino. Trong 3 năm còn lại của nhiệm kỳ, Tổng thống Philippines cần có đa số tại hai viện để thông qua các dự luật cải cách, bởi vì trong 3 năm qua, chính phủ của ông chỉ có được đa số tại Hạ viện. Thưa quý vị, trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do Lê Vi và Thu Hằng biên soạn. Sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam và Philippines nổi bật thành đối tượng đả kích chủ yếu của Trung Quốc trong mưu đồ chia rẽ ASEAN. RFI phỏng vấn nhà phân tích Lưu Tường Quang tại Sydney. Tạp chí này do Trọng Nghĩa biên soạn. Nhưng ngay sau đây, từ Budapest, thông tin viên Hoàng Nguyễn phân tích về tình trạng bế tắc chính trị tại Bulgaria sau bầu cử quốc hội bị tố cáo gian lận.
Xin chào thông tin viên Hoàng Nguyễn, như vậy là cuộc bầu cử quốc hội Bulgaria trước thời hạn đã có kết quả và cựu thủ tướng Boyko Borisov, người vừa từ chức cách đây có 3 tháng trước sức ép của những cuộc biểu tình phản đối tình trạng kinh tế thắt lưng buộc bụng tại Bulgaria, thì nay lại có khả năng lên nắm quyền trở lại. Chiến thắng của ông Borisov dường như đã được tính toán trước ạ.
Dạ vâng, là bởi vì ngay từ khi từ nhiệm vào hôm 20 tháng 2 vừa qua, thì ông Borisov đã tính đến cái khả năng tái chính hồi trên cái cương vị người đứng đầu nội các. Đó là cái lời mà những cái bình luận viên dạo đó họ nhận định, là bởi lẽ là vì cái tình hình chính trị đặc thù ở Bulgaria từ nhiều năm nay cho thấy là cái khoảng cách giữa các chính đảng cánh tả cũng như là cánh hữu rất là xít sao, không có đảng nào có cái lợi thế nổi bật, và bao giờ thì những cái đảng đó họ cũng phải tìm kiếm cái liên minh với nhau để mà lập chính phủ. Thì ông Boyko Borisov có lẽ là đã đi một cái nước cờ cao tay khi mà đảng của ông quyết định không tham gia cái thời kỳ chuyển tiếp, và như thế thì mọi khó khăn cũng như là mọi vấn đề nan dài của Bulgaria thì đã được đổ hết cho cái chính phủ lâm thời. Và uy tín của ông Borisov và đảng của ông cũng chưa quá bị xói mòn sau cái việc từ nhiệm, và hơn nữa thì ngay từ khi tuyên bố quyết định ra đi một cách ngoạn mục thì ông Borisov còn đưa ra những cái phát biểu nhằm tranh phiếu rất là sớm, khi ông khẳng định là sẽ đề xuất tăng lương và lương hưu cho người dân tới 50% nếu mà ông vẫn được giữ cái ngôi vị thủ tướng. Thì những cái toan tính của vị cựu thủ tướng có lẽ đã trở thành hiện thực, là bởi vì mặc dù cần phải chờ đợi để biết kết quả chung cuộc, nhưng mà những cái cuộc điều tra thì đều cho thấy lợi thế của đảng của ông, tức là đảng GERB. Chẳng hạn theo một cái thăm dò dư luận trên cơ sở ý kiến của những cái cử tri vừa đi bỏ phiếu ngày hôm qua, thì trong số 36 đảng phái có cử ứng viên tranh cử, thì cái đảng trung hữu GERB của ông Borisov có nhận được chừng 31% số phiếu bầu, tức là vượt cái đối thủ lớn nhất là đảng xã hội Bulgaria khoảng 3% số phiếu. Ngoài ra thì còn có hai đảng nhỏ khác, và trong đó đáng chú ý là có cái đảng cực hữu Ataka là đạt cái mức trên 5% số phiếu, và như vậy là sẽ có 4 đảng có chân trong quốc hội Bulgaria.
Ngoài những tính toán này, giới quan sát còn thấy là có những cái nghi vấn gian lận bầu cử.
Thực ra thì những cái bê bối mà liên quan đến tranh cử thì đã lan tràn tại Bulgaria trong 2 tháng tồn tại của chính phủ lâm thời để mà chuẩn bị cho cái kỳ tổng tuyển cử vừa qua, và đặc biệt là vào những ngày cuối thì nó càng được gia tăng. Thoạt tiên thì ban lãnh đạo đảng của cựu thủ tướng Borisov có bị dính cái bê bối nghe trộm điện thoại, và nhiều lãnh tụ đảng này thì có bị cáo buộc là tham nhũng cũng như là tội phạm có tổ chức. Và đặc biệt là tiếp đó thì 2 ngày trước tổng tuyển cử thì có 350.000 lá phiếu trái phép, tức là tương đương 10% số cử tri có thể dùng trong các cuộc bầu cử này thì đã được tìm thấy ở 2 thành phố. Được biết là những cái lá phiếu không hợp lệ này bị phát hiện tại một khu kho của một cái nhà in có hợp đồng với nhà nước Bulgaria, và đây là cái phần dôi ra so với cái lượng phiếu chính thức mà nhà in này đã được đặt hàng. Viện công tố Bulgaria thì có mở một cuộc điều tra, và cảnh sát thì cũng đã tổ chức canh giữ để cái lượng phiếu này nó không bị lọt ra ngoài, trong khi chủ nhà in thì có khẳng định đây chỉ là những cái bản in hỏng. Nhưng mà tuy nhiên những công tố viên thì có cho rằng 350.000 lá phiếu đó đã được gói khém cẩn thận và ở cái trạng thái sẵn sàng chuyển đến những cái điểm bỏ phiếu. Cái phát hiện nói trên của cơ quan an ninh quốc gia Bulgaria cũng như là cơ quan công tố nước này đã dấy lên một cái làn sóng phản đối dữ dội từ phe đối lập cũng như là công luận Bulgaria. Chẳng hạn như lãnh đạo đảng xã hội Bulgaria thì gọi đó là cái bê bối chưa từng thấy trong lịch sử Bulgaria và có thể khiến cái kết quả bầu cử sai lạc một cách đáng kể, là bởi vì 350.000 lá phiếu đủ để đưa 25 dân biểu vào quốc hội. Còn MRF là một chính đảng của người gốc Thổ Nhĩ Kỳ mà cũng đủ phiếu vào quốc hội, thì có cho đây là một cái hành động mang cái tính mà theo như họ gọi là đảo chính để chiếm quyền, và có ý kiến thì còn đòi hỏi là phải ngừng tuyển cử chừng nào phiếu mới chưa được in ra. Được biết là ngoại trừ cái đảng cầm quyền trước đây của cựu thủ tướng Borisov thì những cái đảng lớn tại Bulgaria đều yêu cầu phải kiểm phiếu một cách độc lập song song. Và truyền thông Bulgaria thì đặc biệt là đài phát thanh quốc gia có loan tin là chủ nhà in là người có cái mối quan hệ thân thiết với đảng GERB, tức là cái đảng mà dự tính sẽ chiến thắng trong cái cử bầu cử. Thì đây là cái điều mà càng khiến cư dân nước này cho rằng là đã có một cái âm mưu gian lận bầu cử diễn ra. Và để lên tiếng phản đối thì đã có những cái đám đông biểu tình tụ tập trước cái trụ sở của Ủy ban Bầu cử Trung ương Bulgaria.
Như vậy là tình hình chính trị của Bulgaria sẽ còn rất nhiều rối ren, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cái việc thành lập nội các của Thủ tướng Borisov.
Dưới bình luận thì có cho rằng là những cái gì mà diễn ra sau cái cuộc tổng tuyển cử này thực ra là còn gay go và đáng quan tâm hơn nữa, là bởi lẽ thực ra thì không có cái đảng nào thực sự chiến thắng trong cái cuộc bầu cử ngày hôm qua, là bởi lẽ cái đảng GERB tuy giành được nhiều phiếu nhất nhưng mà lại suy yếu một cách đáng kể. Còn đảng xã hội Bulgaria thì tuy chỉ về nhì thôi nhưng mà lại được củng cố. Nhưng mà dầu vậy đi nữa thì cái liên minh cánh tả truyền thống giữa đảng xã hội Bulgaria và các chính đảng cánh tả khác thì sẽ không đủ cái lượng ghế tối thiểu, tức là 121 ghế trong tổng số 240 ghế của quốc hội. Và do đó thì đảng trung hữu GERB của cựu thủ tướng Borisov sẽ phải tìm kiếm đồng minh bằng mọi giá, tức là kể cả việc phải liên kết với đảng cực hữu Antaka, cho dù cái quan hệ giữa hai cái chính đảng này đã tồi tệ đi rất đáng kể từ năm 2011. Nhưng mà tuy nhiên nếu cái điều đó xảy ra thì Borisov sẽ khó lòng lý giải trước châu Âu và thế giới rằng là một cái đảng cánh hữu mà tự cho mình là dân chủ, tại sao lại có thể kết hợp với một cái thế lực chính trị kỳ thị sắc tộc và bài ngoại như là Antaka. Và những cái tính toán thì cho thấy là nếu mà cái tình trạng hiện tại nó vẫn được tiếp tục thì cái liên minh cánh hữu như vậy cũng chỉ hơn cánh tả tổng cộng 3-4 phiếu thôi, và cái khoảng cách này thì là không đáng kể như đã thấy mà trong những cái năm qua. Và do đó thì cái sự hiện diện của một cái nội các mà thiếu bền vững ở cái mức ghê gớm như thế, theo các nhà phân tích thì đây là cái giải pháp tồi tệ nhất đối với Bulgaria, là cái quốc gia nghèo nhất và có cái mức độ tham nhũng và hàng nhất nhì trong Liên hiệp châu Âu, là bởi lẽ nước này đã chờ đợi những cái cải tổ thực sự từ hơn 2 thập niên nay. Và ngoài ra thì thu nhập và cái mức sống quá kém cỏi thì đã khiến dân số nước này ngày càng giảm từ lâu nay, và những cái vấn đề trên thì họa chăng chỉ có thể giải quyết được bởi một cái liên minh cầm quyền vững mạnh mà có số ghế áp đảo trong quốc hội, tức là đó là điều mà Bulgaria hiện tại không có.
Vậy Bulgaria sẽ đi về đâu sau kỳ tổng tuyển cử được đánh giá là đâu lại vào đấy?
Theo những bình luận viên chính trị thì đứng trước cái tình hình hiện tại thì có 2 giải pháp khả dĩ đối với chính trường Bulgaria, tức là hoặc là chấp nhận một cái nội các thiếu bền vững sẽ tồn tại một cách bất lực trong thực tế trong vòng 4 năm, hoặc là tái tổ chức tổng tuyển cử vào mùa thu năm nay với cái hy vọng là có được một cái kết quả mới mà mang tính thuyết phục hơn. Nhưng mà dầu sao đi nữa thì cái cuộc bầu cử ngày hôm qua đã đem lại một kết quả rất tồi tệ, mà xét trên cái phương diện ý nguyện của dân chúng, tức là chỉ có chừng 50% cử tri đi bỏ phiếu, và những ai ngồi nhà thì cũng đã thể hiện cái sự chán trường cũng như là thất vọng trước chính trường của Bulgaria. Và đại đa số cử tri chán trường thì ở đây báo chí Bulgaria có kể đến là cái giới hưu trí với cái tiền lương hưu sắp xỉ hàng tháng chỉ có khoảng 100 euro thôi, khi mà cái hóa đơn tiền điện của họ đã chiếm hơn một nửa, và thiếu cái lá phiếu của họ thì không thể có được một cái nội các vững mạnh mà có thể xoay chuyển được tình thế tại Bulgaria. Nhưng mà cái vấn đề ở đây có thể là hiện tại cử tri Bulgaria cũng không có cái sự lựa chọn nào khác, chẳng hạn như cái trả lời phỏng vấn của một ký giả là Radina Koleva với mạng tin Index của Hungary thì một cái điều rất quan trọng là cử tri phải đi bỏ phiếu, nhưng mà cũng có thể hiểu được là đa số cử tri Bulgaria đã ngồi nhà để thể hiện cái quan điểm của họ, tức là không có cái đảng nào khiến họ đáng ủng hộ hoặc là bỏ phiếu bầu. Và như lời của ký giả Radina Koleva này thì người Bul không còn tin tưởng vào các đảng phái nữa, là bởi vì những cái tổ chức này đã chứng tỏ rằng họ chỉ sử dụng cái quyền lực chính trị để mà đạt được những cái lợi ích cá nhân cũng như là lợi ích kinh tế, và để nhằm làm giàu nhanh chóng từ tiền dân. Thì đây là còn chưa kể đến cái tình trạng tham nhũng ở tầm quốc gia khiến giới chính khách nước này có thể móc túi tiền dân một cách vô chừng mực, khiến Bulgaria chìm trong cái cảnh nghèo khó. Đó là cái nhận định của một bình luận viên chính trị là ông Kirin Avramov. Và những cái bê bối nối tiếp bê bối đến mức những cái người thường dân của Bulgaria thì hoàn toàn không tin tưởng vào bất cứ công sở nhà nước nào, cũng như là cái cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức thì ngay từ đầu đã thất bại, là bởi vì không ít chính khách Bulgaria đều có quan hệ với những cái băng đảng mafia. Và một chuyên gia về quảng cáo là Boriana Petkova thì có cho biết đây là lần đầu tiên chị không đi bỏ phiếu, là vì theo lời chị không còn ai đáng để bầu họ nữa. Thì theo Boriana Petkova khẳng định thì chị hoàn toàn không thấy được tương lai của đất nước Bulgaria mà thông qua những cái gương mặt chính khách hiện tại của nước này.
Xin nghe cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. RFI. Et l'info devient mondiale.
xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hai tập đoàn Việt Nam bị tố cáo chiếm dụng đất của Lào và Campuchia. Tổng thống Philippines kêu gọi Đài Loan xuống thang. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Diều Hâu. Thổ Nhĩ Kỳ thúc giục đồng minh can thiệp vào Syria. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bầu cử lập pháp tại Philippines, một cuộc trắc nghiệm về uy tín của Tổng thống Aquino. Bế tắc chính trị tại Bulgaria sau bầu cử quốc hội bị tố cáo là gian lận. Từ Budapest, thông tín viên Hoàng Nguyễn phân tích. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là một điểm báo do Lê Vi và Thu Hằng biên soạn hôm nay.
Điểm báo.
Coronavirus trở thành tâm điểm của các nhật báo Pháp ra ngày hôm nay sau khi phát hiện ca lây nhiễm thứ hai từ người sang người tại Lille. Báo Le Figaro chạy tiêu đề Coronavirus ca thứ hai tại Pháp. Báo Le Monde, Coronavirus mới lây nhiễm chậm hơn SARS. Báo La Croix, lây nhiễm coronavirus gây lo lắng. Tờ Les Echos, coronavirus cảnh giác sau ca lây nhiễm thứ hai. Và tờ Libération, coronavirus nhà nước muốn tránh cơn sốt. Các báo Le Figaro, La Croix, Libération và Les Echos thông tin chi tiết về tình hình bệnh nhân thứ hai nhiễm loại virus mới này. Cuối tháng 4, năm bệnh nhân 50 tuổi này nằm cùng phòng 4 ngày với bệnh nhân đầu tiên bị nhiễm coronavirus sau chuyến du lịch tại Dubai từ ngày 9 tới 14 tháng 4. Đã được chuyển sang phòng hồi sức do tình trạng lâm sàng xấu đi. Bệnh nhân đầu tiên nhập viện do rối loạn tiêu hóa, không một dấu hiệu suy hô hấp cấp nào được phát hiện nên không có áp dụng các biện pháp cách ly. Tình trạng bệnh nhân thứ nhất đã ổn định nhưng vẫn nghiêm trọng. Bệnh nhân thứ hai đang được theo dõi nhưng không phải dùng máy trợ thở như trường hợp thứ nhất. Bốn trường hợp nghi ngờ khác, một bác sĩ của bệnh viện Valenciennes, hai nhân viên của bệnh viện Douai và thanh niên của một gia đình bệnh nhân thứ nhất đều cho kết quả âm tính với loại virus mới này. Các cá nhân tiếp xúc với hai bệnh nhân trên đều được theo dõi. Trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Bộ Y tế bà Marisol Touraine-Chanan, chúng tôi sẽ làm mọi cách để liên lạc với những người đã tiếp xúc với hai bệnh nhân. Chúng tôi sẽ hết sức cảnh giác, ngay cả khi các bác sĩ cho rằng tình hình chưa quá quan ngại. Hai cuộc điều tra dịch tễ đã được Viện Quan sát Sức khỏe Quốc gia tiến hành. Cuộc điều tra thứ nhất được tiến hành ngay sau khi phát hiện ca nhiễm virus đầu tiên tại Pháp. Cuộc điều tra thứ hai tập trung vào các thành viên chuyến du lịch cùng với bệnh nhân đầu tiên tại bán đảo Ả Rập Xê Út và những người đã tiếp xúc với bệnh nhân này. Viện quan sát sức khỏe đã xác định và liên lạc với 124 người cùng tham gia chuyến du lịch. Với ca nhiễm thứ hai, 38 người tiếp xúc với bệnh nhân được khuyến cáo ở nhà và sử dụng các biện pháp vệ sinh và đeo mặt nạ. Cuộc điều tra thứ ba tập trung vào 39 người quốc tịch Pháp và Bỉ tham gia chuyến du lịch với bệnh nhân đầu tiên. Các báo cho biết khả năng chuyển từ người sang người tại Pháp là rất ít. Trả lời phỏng vấn nhật báo Le Monde, nhà virus học Jean-Claude Manugera giải thích chi tiết hơn về tình hình hiện nay. Theo ông, coronavirus giống với dịch SARS cách đây hơn 10 năm vì có cùng nguồn gốc với virus từ rơi nhưng lây nhiễm chậm hơn. Trên thế giới, 18 trường hợp tử vong trên tổng số 34 ca lây nhiễm được phát hiện. Thế nhưng tỷ lệ gây chết người vẫn thấp hơn so với dịch SARS và có thể kiểm soát được ngay từ khi dịch bùng phát. Libération cho biết hiện nay vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân lây nhiễm. Liệu có phải do sự truyền độc chất? Có nghĩa là lượng mầm do coronavirus phát ra, Pierre-Marie Girard giải thích, hay do sức đề kháng yếu của hai bệnh nhân. Ngoài điểm chung là cả 34 trường hợp bị nhiễm đều lưu lại trên bán đảo Ả Rập Xê Út. Jean Pialou, trưởng ca tại Bệnh viện Tân Nông cho biết chưa tìm biết được ổ dịch và trung gian truyền nhiễm virus. Một nhóm nhà khoa học của Tổ chức Sức khỏe Thế giới WHO đã tới Ả Rập Xê Út tìm hiểu tại sao virus truyền được sang người. Báo Lezico cho biết tổ chức này yêu cầu các quốc gia phải tăng cường cảnh giác, mặc dù nguy cơ lây nhiễm thấp hơn so với dịch SARS, 34 ca trên thế giới trong vòng một năm so với 8.000 ca dịch SARS trong vòng vài tháng. Các biện pháp phòng ngừa thích hợp được khuyến cáo, rửa tay thường xuyên, tránh tiếp xúc với động vật. Đặc biệt, tại các sân bay, một số điện thoại tư vấn du khách tới bán đảo Ả Rập được mở ra tuần qua. Tình trạng thất nghiệp cao nhất kể từ năm 1997 tại Pháp dường như có lợi cho thị trường lao động châu Á, đặc biệt là Việt Nam. Vài năm gần đây, một số doanh nghiệp Pháp quay lại sản xuất tôn vinh hàng Made in France, song rất nhiều doanh nghiệp Pháp vẫn lưu lại châu Á, đặc biệt là Việt Nam, vì đây là thị trường trẻ, năng động, nhân công rẻ và tình hình chính trị ổn định. Với tựa đề Made in Việt Nam, nhật báo La Croix ra ngày hôm nay dành hai trang diễn đàn kinh tế và doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Pháp sản xuất tại Việt Nam. Đặc phái viên của báo đưa ba điển hình thành công của doanh nghiệp Pháp, doanh nghiệp vừa và nhỏ Hof của Claude Morin, chuyên sản xuất mũ bảo hiểm hiệu Boxer, chiếm 5% thị trường tại châu Âu. Thời gian đầu, chỉ vỏ mũ được sản xuất tại Việt Nam từ năm 1999 để tăng khả năng cạnh tranh với các nhà cung cấp châu Á. Từ năm 2005, ông chuyển hẳn nhà máy sang ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh sau vụ hỏa hoạn nhà máy của ông ở Estrel, Pháp. Mỗi ngày 250 mũ bảo hiểm được xuất xưởng, mút của mũ được sản xuất tại Việt Nam, sơn của Nhật sản xuất tại Malaysia, các phần nhựa được đúc tại Trung Quốc. Cũng tại nước này, nhân viên kiểm tra chất lượng của Bộ Giao thông Vận tải Pháp tới kiểm tra sản phẩm đạt tiêu chuẩn châu Âu. Doanh nhân 50 tuổi này sống 6 tháng tại Pégomas, Côte d'Azur, nơi công ty có phòng nghiên cứu thị trường và kho hàng, và 6 tháng còn lại tại thành phố Hồ Chí Minh.
Nhiều văn phòng luật sư nước ngoài được thành lập để tư vấn các doanh nghiệp trong mọi vấn đề pháp lý. Hối lộ vẫn là điểm được nhiều doanh nghiệp nhắc tới. Tất nhiên, hiện tượng này không ngăn cản được việc làm ăn. Nhà nước theo dõi việc xây dựng cơ sở hạ tầng nhưng vẫn còn vài tồn động. Cảng thành phố Hồ Chí Minh không thể đón được các tàu container mới nên còn cảng trung chuyển Singapore cho hàng hóa đi châu Âu hay châu Mỹ. Tỉnh vừa xây một các nước ngầm mới ở Cái Mép nhưng họ quên xây đường dẫn tới đó. Giữa địa phương và nhà nước, điều phối vẫn chưa tốt, một nhà công nghiệp nước ngoài nhận xét. Doanh nhân Bruno là điển hình thứ ba trong bài báo. Sau khi đóng cửa 50 cơ sở sản xuất tại Pháp, Bruno tìm lại được niềm vui trong cuộc phiêu lưu mới và sản xuất đồ gỗ thay vì đồ melanin. Gỗ sồi không có ở Việt Nam, ông nhập từ Hoa Kỳ và Canada. Hiện nay, nhà máy của ông sử dụng 500 công nhân chuyên sản xuất đồ gỗ xuất sang Pháp. Chỉ còn tới các cửa hàng lớn ở Paris, chúng ta đã có thể đi vòng quanh thế giới nhờ đồ gỗ của ông.
Liên quan đến châu Á, báo Le Monde hôm nay có bài viết vạch trần nạn bạo hành trong các trại cải táo nữ qua bài viết những tù nhân chịu cực hình trong trại giam Mã Sang Gia. Họ không phải là phạm tội hình sự, cũng không phải là kẻ phản động. Đơn thuần họ chỉ là những người nhẹ dạ cả tin vào nhà nước Trung Quốc đi kiến nghị.
Bị giam cầm trong trại cải tạo. Trước đây họ còn sợ nhưng bây giờ không giấu mặt, họ đã dám lên tiếng thuật lại cảnh tượng đáng sợ hàng ngày trốn tù ngục. Tờ báo đăng ảnh hai người phụ nữ cầm trên tay thẻ chứng minh nhân dân có ghi trên đó dòng chữ đã từng bị giam trong trại cải tạo. Tờ báo cho biết có tổng cộng 350 trại giam trên cả nước Trung Hoa. Hệ thống này được thành lập từ năm 1957 dưới thời Mao Trạch Đông. Mục đích là để giam giữ ba thành phần. Trước tiên là tội phạm như gái mãi giam, dân nghiện ngập. Sau đó là thành phần thuộc phong trào tôn giáo Pháp Luân Công và hiện nay là giam giữ những người cứ tái phạm đi kiến nghị. Các nữ tù nhân tại trại Mã Sang Gia gần Thẩm Dương, phía đông bắc Trung Quốc, thuật lại các cảnh tượng hãi hùng như họ bị trói ở nhiều tư thế rất đau đớn thể xác, bị tra tấn dã man. Hàng ngày, họ phải làm việc như trâu ngựa từ 9 đến 12 giờ, thậm chí là đến 15 giờ, tùy vào thời gian bị cầm tù. Thế nhưng, họ chỉ được trả từ 5 đến 25 nhân dân tệ, tương đương 60 cm và 3 euro một tháng. Nghịch lý thay, họ còn phải chi trả nhiều khoản trong tù, ví dụ như phí làm khô quần áo, các dịch vụ y tế và thậm chí sau khi chịu cực hình, họ cũng phải chi tiền để được điều trị. Trong trại, họ bị canh phòng nghiêm ngặt. Họ tìm cách tuồn thông tin ra ngoài bằng cách giấu những hóa đơn chi trả y tế, những giấy tờ miêu tả chi tiết cuộc sống cơ cực tại đây dưới mọi hình thức khác nhau, trong vạt áo và thậm chí là trong học âm đạo của họ hay những người tù khác. Một nữ tù nhân lột tròn bộ mặt giả tạo của giới chức trách tại đây. Tù nhân không được sử dụng ra trải giường của trại mà mỗi tối họ phải đi đến một cơ sở để lấy ra giường mà người nhà họ gửi vào để dùng. Đến sáng mai, họ phải trả lại ra của trại giam như cũ, phòng khi có thanh tra đến. Tờ báo nhận định nếu nạn bạo hành trên còn tiếp diễn thì nguy cơ sẽ làm cho một số nữ tù nhân chết trong ngục.
Tiếp nối chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam và Philippines nổi bật thành đối tượng đả kích chủ yếu của Trung Quốc trong mưu đồ chia rẽ ASEAN. RFI phỏng vấn nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Phải chăng Trung Quốc đang đẩy mạnh chiến lược chia rẽ ASEAN trên vấn đề Biển Đông bằng cách dùng lợi ích kinh tế chiêu dụ các nước Đông Nam Á không có tranh chấp với Bắc Kinh, đồng thời đe dọa rằng các mối lợi đó có thể biến mất nếu quan hệ ASEAN-Trung Quốc tiếp tục bị một số thành viên, cụ thể là Việt Nam và Philippines, phá quấy? Câu hỏi này đã nổi cộm trở lại trong những ngày gần đây với tuyên bố công khai của tân Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhân dịp ông công du Thái Lan, Singapore, Indonesia và Brunei từ ngày 1 đến 5 tháng 5 vừa qua. dụng tâm của Bắc Kinh được bộc lộ rõ nhất trong bản tin công bố trên trang web của chính Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 2 tháng 5, lược thuật các tuyên bố về Biển Đông của ông Vương Nghị trong một cuộc họp báo tại Jakarta. Tựa đập của bản tin không chút mập mờ. Vương Nghị 2. Duy trì cảnh giác đối với một số nước khuấy động vùng biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, vì lợi ích riêng tư. Theo Ngoại trưởng Trung Quốc, Bắc Kinh luôn luôn quyết tâm cùng với các nước ASEAN, xin trích, xây dựng Biển Đông thành một vùng biển hòa bình, hữu nghị và hợp tác. Do đó, ông cho rằng hai bên nên duy trì cảnh giác, chống lại các hành động quấy rối tiềm tàng của một số nước vì lợi ích riêng tư của họ, từ ngữ trong nguyên văn. Dĩ nhiên là ông Vương Nghị tránh không nêu đích danh nước nào, nhưng trong một bài viết được Nhật báo Anh ngữ Trung Quốc China Daily đăng tải hôm 4 tháng 5, vào đúng ngày Ngoại trưởng Trung Quốc ghé Brunei để tiếp xúc với lãnh đạo nước hiện là chủ tịch đương nhiệm của ASEAN, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế của Trung Quốc Nguyễn Tông Trạch đã không ngần ngại nêu bật hai đối tượng cần cảnh giác là Việt Nam và Philippines. Chuyên gia thuộc cơ quan tham vấn cho chính quyền Trung Quốc nói trên đã đối lập Việt Nam và Philippines bị liệt vào diện đe dọa quan hệ ASEAN-Trung Quốc để thu lợi riêng bằng cách gây bất ổn tại Biển Đông. Với 4 nước ASEAN mà ông Vương Nghị vừa ghé thăm, được cho là có thiện chí hòa bình. Chuyên gia này viết, Thái Lan có quan hệ thân thiện với Trung Quốc, Indonesia có vị trí quan trọng trong khối ASEAN, Singapore là bộ não của ASEAN, còn Brunei là chủ tịch đương nhiệm. Ngay cả việc chọn các nước Đông Nam Á để Ngoại trưởng Trung Quốc đi thăm trong chuyến công du đầu tiên từ khi ông Vương Nghị nhậm chức, cũng được cho là phản ánh dụng ý chia rẽ ASEAN của Trung Quốc. Thái Lan, Indonesia, Singapore hay Brunei đều là các quốc gia hầu như không có tranh chấp biển đảo với Bắc Kinh, do đó dễ dàng chấp nhận lập trường của đối tác kinh tế nặng ký ở phương Bắc. Dụng tâm này đã thu hút sự chú ý của các nhà quan sát vì theo thông lệ trước đây, trong chuyến công du đầu tiên qua vùng Đông Nam Á, các tân ngoại trưởng Trung Quốc thường chọn Việt Nam là một trong những chặng ngừng. Lần này thì ông Vương Nghị đã phớt lờ Hà Nội. Tại tất cả các quốc gia mà ông ghé thăm, Ngoại trưởng Trung Quốc luôn luôn phô trương các lợi ích mà các nước này có thể thu hoạch được nhờ quan hệ hữu hảo ASEAN-Trung Quốc, đồng thời trấn an rằng lập trường mà ông mệnh danh là hòa bình của Bắc Kinh trên vấn đề Biển Đông không hề thay đổi. Các tuyên bố nói trên hoàn toàn trái ngược với thực tế trên hiện trường, với báo chí Trung Quốc vẫn tiếp tục gọi là nã pháo vào Việt Nam và Philippines, kể cả gợi trở lại khả năng dùng võ lực đánh Philippines để dằn mặt Việt Nam, như một bài viết gần đây trên tờ Hoàn Cầu Thời Báo, nổi tiếng với những lời lẽ hiếu chiến hung hăng. Ngoài ra, còn có một loạt hành động nhằm áp đặt yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên hầu như toàn bộ Biển Đông. Gần đây nhất là quyết định tung một đội tàu cá hơn 30 chiếc xuống hoạt động tại vùng quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp, bất kể nguy cơ đụng chạm với tàu thuyền các nước khác. Trước đó, Bắc Kinh cũng phô trương việc đưa du khách đến tham quan quần đảo Hoàng Sa, một hành động nhằm xác lập tình trạng đã rồi trên một khu vực mà họ đã cưỡng chiếm của Việt Nam vào năm 1974. Đối với nhà phân tích Lưu Thường Quang tại Sydney, tất cả các tuyên bố và động thái gần đây của Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông đều không có gì mới lạ và đều nhằm mục tiêu chia rẽ khối ASEAN và cô lập hai nước Việt Nam và Philippines, bị đánh giá là cản lực chính, ngăn không cho Bắc Kinh thâu tóm Biển Đông. Trong tình hình Trung Quốc dùng lợi ích kinh tế để lôi kéo các thành viên còn lại của Hiệp hội Đông Nam Á, một trong những hướng đi mà Việt Nam cần theo đuổi là tấn công Trung Quốc về mặt pháp lý như Philippines đang làm. Sau đây là phân tích của ông Lưu Tường Quang trong bài phỏng vấn dành cho RFI.
nhìn cái quá trình trong khoảng 5-7 năm gần đây trong cái vấn đề tranh chấp Biển Đông, thì chúng ta thấy cái con đường đi của Bắc Kinh nó rõ rệt. Tại Brunei, ông Vương Nghị cũng như sau đó là ông Bộ trưởng Quốc phòng cũng đã tới để tham dự cái hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng mở rộng với tổ chức ASEAN, thì đều lặp lại cái lập trường mà chúng ta vừa mới nói gồm 3 điểm. Thì tất nhiên trong cái vấn đề chính sách thì họ nói rõ như vậy, mà khi mà thực hiện cái chính sách đó thì họ làm gì? Thì họ tìm cách là phân tán các thành viên trong tổ chức ASEAN. Trong cái vấn đề tranh chấp Biển Đông thì ngoài Trung Quốc và Đài Loan chỉ gồm lại có còn 4 nước ASEAN là Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei. Indonesia thì cũng có một phần tranh chấp về cái vấn đề thềm lục địa, nhưng mà không có một tranh chấp về biển đảo như là trong trường hợp của Việt Nam và Philippines. Cho nên cũng vì lý do đó mà chính sách của Trung Quốc đối với ASEAN là họ nhằm chia rẽ ASEAN để thu lợi về nhiều phương diện. Chẳng hạn như Thái Lan thì rõ ràng là ủng hộ về lập trường của Trung Quốc. Singapore thì không có cái quyền lợi gì trực tiếp trong cái vấn đề tranh chấp biển đảo, nhưng mà chỉ có cái quyền lợi là vấn đề thông thương hàng hải, là tại vì vấn đề giao thương với Bắc Á. Còn Indonesia là cái quốc gia lớn, cũng có cái quan hệ tốt đẹp với Hoa Kỳ, nhưng mà ngược lại, lại cũng có cái quan hệ rất là tốt đẹp, gần gũi với Trung Quốc. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn về cái phương diện địa lý chính trị, và nếu mà chúng ta nhìn từ cái góc cạnh quyền lợi kinh tế, thì cái quyền lợi kinh tế giữa Singapore với Trung Quốc, quyền lợi kinh tế giữa Thái Lan với Trung Quốc, quyền lợi kinh tế giữa Indonesia với Trung Quốc và quyền lợi kinh tế của Brunei đối với Trung Quốc, nó mạnh mẽ hơn, nó sâu đậm hơn, nó quan trọng hơn là cái quyền lợi kinh tế giữa các quốc nước này đối với Việt Nam cũng như đối với Philippines. Cho nên vì lý do đó thì một mặt, nhưng chúng ta biết rằng Thái Lan, Singapore và Indonesia đều có cái liên hệ tốt đẹp với Hoa Kỳ, nhưng một mặt khác, họ có một cái liên hệ chặt chẽ vì quyền lợi kinh tế đối với Trung Quốc. Cho nên vì những cái yếu tố quan trọng đó mà trong cái vấn đề tranh chấp giữa Việt Nam với Trung Quốc cũng như giữa Philippines với Trung Quốc, thì Hà Nội cũng như Manila rất khó mà có thể ảnh hưởng được chính sách của Bangkok, của Singapore và của Jakarta. Chúng ta thấy rõ là từ nhiều năm nay, ngoài các hội nghị ASEAN tại Hà Nội trong năm 2010 và các hội nghị của tổ chức ASEAN tại Indonesia trong 2011, thì chúng ta thấy rằng Bắc Kinh đã ảnh hưởng rất nhiều đối với Cao Miên trong cái vai trò chủ tịch ASEAN trong năm 2012. Và như anh Trọng Nghĩa còn nhớ đó, trong cái hội nghị ngoại trưởng của ASEAN hồi tháng 7 năm 2012 đó, thì lần đầu tiên trong lịch sử trên 40 năm của tổ chức ASEAN mà một cái hội nghị ngoại trưởng đã không thể công bố một cái bản thông cáo chung vì lý do cái nước chủ nhà là Cao Miên đã không đồng ý để nêu lên cái vấn đề tranh chấp Biển Đông vào bản thông cáo chung. Và sau đó thì trong cái hội nghị thượng đỉnh Đông Á thì ông Hun Sen lại tìm mọi cách để phản ánh cái lập trường của Trung Quốc, lại không ghi vào cái chương trình nghị sự trong cái vấn đề tranh chấp Biển Đông. Cho nên từ lý do đó mà chúng ta thấy rằng Trung Quốc đang theo đuổi một chính sách phân chia, phân rẽ tổ chức ASEAN tại Brunei cũng như tại Cao Miên trước đây trong năm 2012. Và cái điểm mà tôi muốn nói thêm nữa đó là trong các cuộc thảo luận với quý anh trong chương trình của đài RFI nhiều lần trong mấy năm vừa qua, thì tôi cũng đã nói là sau năm 2010 khi Việt Nam giữ vai trò chủ tịch tổ chức ASEAN và sau năm 2011 khi Indonesia giữ chức chủ tịch của tổ chức ASEAN, thì cái lập trường của Bắc Kinh nó càng ngày nó càng mạnh mẽ, và cái lập trường của Việt Nam cũng như Philippines có thể càng ngày nó càng yếu đi. Là tại vì trong năm 2012 thì Cao Miên rõ ràng là con cờ của Trung Quốc, và Brunei đứng về cái phương diện kinh tế lại thuộc rất nhiều vào Trung Quốc trong cái việc xuất cảng. Cho nên cũng vì lý do đó mà Brunei khó có thể cưỡng lại được cái áp lực của Trung Quốc. Rồi đến năm 2014 là khi Miến Điện nắm vai trò chủ tịch tổ chức ASEAN, thì tôi e rằng Miến Điện là một quốc gia hoàn toàn không có quyền lợi gì trong cuộc tranh chấp Biển Đông. Và Miến Điện vừa mới giảm đi cái sự lệ thuộc đối với Trung Quốc và đi vào sự hợp tác rộng rãi hơn, sâu đậm hơn, mạnh mẽ hơn với Ấn Độ và Hoa Kỳ. Thì không có lý do gì mà Miến Điện lại có một cái lập trường thân thiện đối với Việt Nam hay là đối với Philippines trong cái vấn đề tranh chấp Biển Đông. Mà ngược lại, tôi nghĩ rằng vì Miến Điện đang đi gần lại với Hoa Kỳ và Ấn Độ, cho nên Miến Điện không có lý do gì để làm mất lòng Trung Quốc, và do đó Miến Điện trong cái vai trò chủ tịch của tổ chức ASEAN cũng sẽ, tôi nghĩ, là theo đuổi một cái đường lối thuận lợi cho Bắc Kinh. Cho nên vì lý do đó mà trong những năm năm nay và trong một vài năm sắp tới. Cái lập trường của Manila và Hà Nội có thể bị suy yếu hơn vì cái nội bộ của tổ chức ASEAN bị phân tán do cái áp lực về kinh tế cũng như về ngoại giao và chính trị từ phía Trung Quốc đối với các quốc gia trong tổ chức ASEAN. Thì tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm một điểm này là ông Vương Nghị cũng trong cái chuyến công du tại Jakarta, ông Vương Nghị cũng đã có một cuộc gặp hội kiến với ông Lê Lương Minh là tổng thư ký của tổ chức ASEAN theo cái nguyên tắc luân phiên. Thì trong cái cuộc gặp gỡ đó thì ông Vương Nghị cũng như ông Lê Lương Minh thảo luận về cái việc kỷ niệm 10 năm trong cái hợp tác chiến lược giữa Trung Quốc và tổ chức ASEAN, làm thế nào để tạo ra một cái môi trường cho phát triển trong cái tinh thần hợp tác và hòa bình. Tuy nhiên, chúng ta phải nhìn nhận rằng cái vai trò tổng thư ký mà ông Lê Lương Minh đang nắm giữ là một vai trò quan trọng, tuy nhiên nó có đặt nặng về vấn đề điều hành và hành chính hơn là chính trị. Cho nên vì lý do đó mà tuy rằng Việt Nam có một người giữ một cái vai trò cao cấp trong tổ chức, nhưng mà cái đó không có nghĩa là cái thế của chính quyền Hà Nội được cải thiện vì lý do đó. Cho nên tôi nghĩ rằng cái hậu quả của cái chính sách của Trung Quốc lấy thịt đè người, cái hậu quả của Trung Quốc sử dụng cái quyền lực mềm, cái quyền lực kinh tế để chi phối các quốc gia không có tranh chấp trực tiếp trong vấn đề Biển Đông, chẳng hạn như Thái Lan, chẳng hạn như Miến Điện và có thể luôn cả Indonesia, thì rõ ràng là cái hậu quả của cái sự phân tán đó nó làm cho cái thế của Hà Nội và Manila trở nên yếu kém hơn đi.
Dạ, nhận định của anh như vậy rất là bi quan. Thế anh thấy là trong tình hình hiện nay thì Việt Nam có thể làm gì để kháng lại Trung Quốc ạ?
Cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng có thể tạo ra một cái thế mạnh mà Philippines đang làm nhưng mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chưa làm hay là không dám làm là Philippines đã mạnh dạn đưa cái vấn đề tranh chấp với Trung Quốc tại đảo Caparo, đảo Đá Mài và các vùng đảo khác ra trước tòa án trọng tài của Liên Hiệp Quốc về luật biển, trong khi Việt Nam chưa dám làm cái chuyện đó. Lý do mà tại sao tôi nêu cái vấn đề này ra là tại vì Trung Quốc, như anh Trọng Nghĩa lúc nãy đã có nói, đã rất nhiều lần nói rằng Trung Quốc có đầy đủ những chứng cứ lịch sử và đầy đủ những cái lập luận về pháp lý để chứng minh cái chủ quyền của mình tại Hoàng Sa và Trường Sa mà nói riêng và tại Biển Đông nói chung. Cho nên mà cho tới giờ phút này, kể cả những học giả Trung Quốc như là ông Tô Hạo lúc nào cũng đem ra những cái dữ kiện lịch sử và những cái điều mà họ gọi là chứng cứ pháp lý để xác quyết chủ quyền, nhưng mà họ chưa bao giờ họ nói rõ những cái chứng cứ pháp lý đó là những chứng cứ pháp lý gì. Còn riêng về cái trường hợp mà những tài liệu lịch sử đó thì thực sự đứng về cái phương diện công pháp quốc tế, đứng về cái phương diện luật biển của Liên Hiệp Quốc năm 1982 thì những cái chứng cứ lịch sử đó đều không áp dụng được, đều vô giá trị. Là tại sao? Là tại vì ngay cả Việt Nam, nếu chúng ta muốn chứng minh những tài liệu lịch sử, chúng ta cũng có thừa những cái tài liệu lịch sử để chúng ta chứng minh ngược lại. Và nếu mà tất cả mọi quốc gia là thành viên kết ước của cái luật biển Liên Hợp Quốc 1982 mà đều sử dụng những cái chứng từ lịch sử thì vấn đề không giải quyết được. Cho nên vì lý do đó mà luật biển 1982 đã không công nhận những yếu tố lịch sử là những yếu tố quan trọng trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải. Mà cái vấn đề quan trọng trong cái vấn đề tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải là những cái yếu tố để cấu thành cái chủ quyền. Chẳng hạn như phải chấp hữu để làm sở hữu chủ, chẳng hạn như phải chấp hữu một cách công khai và hòa bình. Thì trong trường hợp này, chúng ta áp dụng nó vào trường hợp Hoàng Sa và Trường Sa. Thì rõ ràng là Trung Quốc đã chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 19 tháng Giêng 1974 bằng võ lực. Cho nên đứng về cái phương diện công pháp quốc tế luật biển 1982, cái chuyện chiếm hữu đó hoàn toàn vô hiệu lực. Còn tại Trường Sa cũng vậy, Trung Quốc đã đánh chiếm một số đảo của Việt Nam vào năm 1988. Cho nên đứng về cái phương diện công pháp quốc tế, đứng về cái phương diện luật biển 1982, thì cái lập trường của Trung Quốc hoàn toàn suy yếu. Mà trên giờ phút này họ chỉ nói là họ có đủ những bằng chứng về pháp lý, mà họ không bao giờ họ nói là cái bằng chứng đó là bằng chứng gì. Còn cái vấn đề lịch sử thì chúng ta đã biết hoàn toàn không được luật biển 1982, mà Trung Quốc cũng như Việt Nam cũng như Philippines đều là thành viên cái ước luật biển không công nhận những cái dự kiện lịch sử đó. Là tại sao? Là tại vì nếu mà chúng ta chấp nhận cái dự kiện lịch sử đó thì anh Trọng Nghĩa có thử nghĩ lại xem, 2000 năm trước đây đế quốc La Mã kiểm soát hầu hết các lãnh thổ tại vùng địa Trung Hải, Thì ngày nay nếu mà Italy mà bảo rằng chúng tôi có những chứng cứ lịch sử để chứng minh chủ quyền tại vùng Địa Trung Hải thì có thể ai chấp nhận được không? Tất nhiên là không. Cho nên cái sự chấp hữu nó phải công khai, nó phải hòa bình và nó phải liên tục. Thì tất cả những yếu tố đó Trung Quốc đều không thỏa mãn được trong cái vấn đề tranh chấp Biển Đông về Hoàng Sa cũng như về Trường Sa. Cho nên nói lại, nếu Việt Nam có cái can đảm như Philippines đưa Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế, và nếu Việt Nam có cái can đảm hay là có cái khả năng để có thể có được thiết lập được cái ban giao ở cái cấp mức độ chiến lược với Washington chẳng hạn để đối trọng với Trung Quốc, thì Việt Nam mai ra có thể cải thiện được cái thế đứng của mình đối với Trung Quốc trong cái vấn đề tranh chấp Hoàng Sa và Trường Sa nói riêng và trong cái vấn đề tranh chấp Biển Đông nói chung. Thưa anh Trần Nghĩa,
xin thành thật cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang tại Sydney.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau mục điểm báo do Lê Vy phụ trách sẽ là tạp chí kinh tế với chủ đề Phải chăng kinh tế Nhật Bản đang trên đà hồi phục. Mai Vân phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Give Me Up qua phần trình bày của Arthur Ashe. Give me up, give me up, babe. Oh ma beauté, suis-moi. Ça ne fait que commencer. Écoute les bruits de la fête, les basses, les rires, les baisers. Oh, je suis le carnaval, ton idiot, ton fatal. Toi tu es la cannibale, mon Brésil, ma papaye. Oh, give me up, abandonne. Oh, give me up, babe. Laisse couler. Oh, give me up, laisse monter. Oh, give me up, sans résister. J'ai rempli d'eau de mer la piscine pour mon Titanic et mes sardines, les narvals, les filles nues. Oh mon amour, la fête continue. Oh, le jardin du pavillon, je le change en forêt primitive pour que les voisins du lotissement plus jamais ne retrouvent leur maison. Give me up, abandonne. Give me up, laisse couler. Give me up, laisse monter. Sans résister, give me up, abandonne, give me up, laisse couler, give me up, laisse monter, give me up, sans résister, la la la. Ma coquine, ma divine, à l'aube tu enfiles ton costume de rossignol de Chine et le soleil se lève pour t'adorer. Oh, après le câlin du matin, je te donne ton lait de lionne, puis je ferai le pouls de ta crinière. Abandonne. Give me up, laisse couler. Give me up, laisse monter. Give me up, sans résister.